con đường tu tập theo tuần tự. Như trên chúng ta đã thấy, các triền cái được duy trì bằng một chuỗi các duyên, bắt đầu là không thân cận các bậc chân nhân và tiếp tục qua việc không lắng nghe chánh pháp, thiếu niềm tin, phi lý tác ý, không chánh niệm tỉnh giác, không chế ngự các căn và can dự vào ba hành ác. Về việc tu tập theo tuần tự, kinh Sa Môn Quả đã đưa ra một con đường tu tập nhằm đảo ngược mô thức tập khởi này. Bài kinh bắt đầu với việc giới thiệu sự xuất hiện của Đức Phật và giáo pháp của Ngài trên thế gian, tạo cơ hội cho việc thân cận các bậc chân nhân và lắng nghe chánh pháp, có được niềm tin nơi giáo pháp dẫn đến sự hết lòng tu tập, mà sự tu tập này được tiến hành tăng dần từng bậc nhằm đưa hành giả đến mục tiêu giải thoát. Bước cơ bản nhất trên đạo lộ là sự tuân thủ giới luật theo các tầm mức khác nhau, từ ngũ giới cho người tại gia cư sĩ đến cù túc giới cho các vị tỳ kheo, nhằm mục đích chế ngự thân và khẩu, những hành vi sai trái của thân và khẩu do các tâm bất thiện thúc đẩy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu chúng được dung dưỡng. Cho nên muốn đoạn trừ các phiền não, nhất thiết phải khởi đầu bằng việc kiểm soát những bộc lộ của thân hành và khẩu hành. Sự kiểm soát này được luyện tập bằng cách hành động hợp theo tinh thần giới luật. Nhờ thận trọng giữ gìn giới luật, hành giả có thể diệt được các hành ác của thân và khẩu, vốn nuôi dưỡng năm triền cái, nhờ đó làm suy yếu những xung lực của chúng. Tuy nhiên, chỉ giữ giới không vẫn chưa đủ để chống lại ảnh hưởng của các phiền não tác động trên tiến trình nội tại của tâm thức. Ở đó, các triền cái phải được đối phó theo mức riêng của chúng, tức là phải chịu một kỷ luật tu tập tâm toàn diện. Việc tu tập này bắt đầu bằng việc chế ngự các căn. Mắt thấy sắc hay nhận thức bất kỳ đối tượng nào với căn tương ứng, hành giả không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng, không nắm giữ tướng riêng mà kiểm soát, phòng hộ và làm chủ các căn của mình. Bởi vì sự ngộ nhận các dục trần ấy là hấp dẫn hay đáng ghét đều có thể trở thành mảnh đất cho tham ái hoặc sân hận tăng trưởng. Vì vậy, hành giả phải tránh sự mê hoặc của các trần cảnh, chỉ quan sát, nhìn nhận sự thật một cách khách quan, không định kiến. Khi đã có sự từ chế này, hành giả mới phát triển chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động và bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi của mình. Nhờ xem xét mọi việc mình làm với chánh niệm tỉnh giác, hành giả có thể ngăn những hoạt động này để không trở thành cơ sở cho sự khởi sanh của các triền cái. Muốn tránh tham và sân, đối với những nhu cầu của cuộc sống, hành giả còn phải trau dồi thêm pháp tri túc, biết đủ với những y phục, thức ăn, thuốc men và chỗ ở. Những bước tu tập sơ khởi trong giới, chế ngự các căn, chánh niệm, tỉnh giác và tri túc này là một sự chuẩn bị cần thiết cho việc tu tập tăng thượng tâm qua pháp hành thiền. Một khi đã chu toàn những bước sơ khởi này, hành giả nên sửa soạn đi vào độc cư để phát triển các bậc thiền. Chính ở giai đoạn này, hành giả sẽ đương đầu trực tiếp với cái triền cái. Việc trừ diệt các triền cái đòi hỏi người hành thiền trước hết phải đánh giá trung thực tình trạng nội tâm của mình bằng cách tự kiểm nội quan hay tự xem xét chính nội tâm mình. Khi tham dục, sân hận hay những triền cái khác có mặt, hành giả phải nhận thức được sự có mặt của chúng. Và khi sự hiện diện của chúng đã bị phát hiện, việc đòi hỏi kế tiếp là phải hiểu những đối trị thích hợp của chúng. vì mọi triền cái khởi sanh. Như chúng ta đã thấy, đều do phi lý tác ý, nên phương cách chung có hiệu quả nhất để đoạn trừ chúng là thay đổi cách tác ý đến chúng. Điều này có nghĩa thay thế phi lý tác ý bằng như lý tác ý mà thôi. Nhờ điều chỉnh lại những sai lệch trong tiến trình nhận thức, vốn cung cấp thức ăn cho sự tăng trưởng của các triền cái, và thường xuyên như lý tác ý mà hành giả cô lập và loại trừ được các triền cái. Vì vậy, Đức Phật nói rằng, đối với người thường xuyên như lý tác ý các pháp, những triền cái chưa sanh sẽ không khởi lên và những triền cái đã sanh được đoạn trừ. Cũng vì mỗi triền cái có thức ăn riêng do phi lý tác ý tương xứng với cách hoạt động đặc thù của nó, nên mỗi triền cái cũng có cái không thức ăn hay nhân diệt của nó do như lý tác ý thích hợp. Như lý tác ý về bất tịnh tướng của các pháp là không thức ăn cho dục tham. Như lý tác ý về từ tâm giải thoát là không thức ăn hay làm mất tác dụng sân hận. Như lý tác ý về pháp cần giới, tinh tấn giới và vọng mạnh giới làm mất tác dụng hôn trầm thùy miên. Như lý tác ý đến tịch tịnh tâm làm mất tác dụng trào cử hối quá, và như lý tác ý đến thiện và bất thiện pháp làm mất tác dụng hoài nghi. Trong các bản chú giải, những gợi ý đa dạng của Đức Phật về sự trừ diệt các triền cái đã được sắp đặt thành hệ thống gồm 6 biện pháp dẫn đến sự đoạn trừ của mỗi triền cái. Đoạn trừ dục tham. Chọn một đề mục thiền biểu hiện tướng bất tịnh của pháp, áp dụng đề mục ấy vào việc tu tập thiền, phòng hộ các căn, tiết độ trong ẩm thực, được sự hỗ trợ của bạn lành, bậc thiền tri thức trong nỗ lực tu tập, nói những điều thích hợp, đưa đến sự thành tựu mục đích đã định, đoạn trừ dục tham. Đoạn trừ sân hận, chọn đề mục thiền từ ái, áp dụng đề mục ấy vào việc phát triển bậc thiền, suy xét về nghiệp như tài sản riêng của mình, thường xuyên như lý tác ý, thân cận bạn lành, nói những điều thích hợp, trợ giúp cho việc phát triển từ tâm và loại bỏ sân hận. Thắng phục hôn trầm thùy miên, thấy rõ lý do phát sanh hôn trầm thùy miên nằm ở chỗ ăn uống quá độ, đổi sang một oai nghi khác, quán tưởng ánh sáng ở nơi thoáng khí, thân cận bạn lành, nói điều thích hợp, giúp loại trừ hôn trầm thùy miên, trừ diệt trào cử hối quá, có kiến thức, đặt câu hỏi, hiểu biết giới luật, thân cận các bậc trưởng lão có kinh nghiệm hơn mình về pháp hành, được sự hỗ trợ của bạn lành, nói chuyện thích hợp giúp loại trừ trào cử hối quá, vượt qua hoài nghi, học hiểu những lời dạy của Đức Phật, tìm hiểu rõ về Đức Phật, giáo pháp và thánh chúng đệ tử Phật, thông suốt giới luật, xác quyết niềm tin nơi Tam Bảo, sự hỗ trợ của bạn lành, nói chuyện thích hợp giúp đẩy lùi hoài nghi. Sự đè nén các triền cái bằng những biện pháp này không những là điều thiết yếu cho bước khởi đầu để chứng thiền, mà còn bảo đảm khả năng mở rộng và kéo dài thiền chứng ấy nữa. Cho dù một hành giả có thể vượt qua các triền cái bằng sức mạnh của định, song nếu vị ấy vẫn chưa làm suy yếu sự ràng buộc của chúng trên những lớp tiềm thức bằng chánh tư duy và nỗ lực tinh thần, thì những triền cái ấy sẽ có khuynh hướng chọc thủng sự an trị và làm tan biến định lực của vị ấy. Do đó, khả năng trú thiền của vị ấy sẽ suy giảm và nông cạn, như Thanh Tịnh Đạo giải thích. Khi một vị tỳ kheo nhập vào một bậc thiền nào đó mà không hoàn toàn đè nén tham dục bằng cách hồi tưởng những nguy hiểm của dục, không làm lắng dịu hoàn toàn những bực bội của thân bằng an tịnh thân, không hoàn toàn loại bỏ hôn trầm thủy miên bằng đề khởi phát cần giới, không hoàn toàn loại bỏ trạo cử hối quá bằng cách khởi phát tình trị tướng, và không hoàn toàn thanh tịnh tâm khỏi những trạng thái chướng ngại định khác, thì vị tỳ kheo ấy chẳng bao lâu sẽ xuất thiền, như con ong bay vào một cái tổ không sạch, hay như đức vua ngự vào một khu vườn bẩn thỉu. Phương pháp chánh niệm trong Satipatthana Sutta Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đưa ra một phương pháp khác nhằm đoạn trừ các triền cái, trong đó sử dụng sự quán sát với chánh niệm chính các triền cái này như một cách để thoát khỏi sự bám giữ của chúng trong tâm. Phương pháp này cũng bao hàm những bước tiên khởi cần phải tuân thủ, như trong tiến trình tu tập theo tuần tự, giữ giới, chế ngự các căn, chánh niệm tỉnh giác, tri túc trong ẩm thực. Tuy nhiên, thay vì dùng những phương cách khác nhau để làm mất tác dụng các triền cái với mục đích đắc thiền, phương pháp chánh niệm trực tiếp tiến hành việc quan sát các hiện tượng thân tâm hay danh sắc với mục đích khơi dậy tuệ giác. Các hiện tượng đa dạng của thân và tâm không ngoài bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp. Việc đối đầu với các triền cái được xếp vào niệm xứ cuối cùng, tức tùy quán pháp, và nó được xem như bài tập đầu tiên trong nhóm này. Ở đây, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Ở đây, này các tỳ kheo, khi dục tham có mặt, vị ấy biết rõ dục tham đang có mặt trong ta. Vị ấy biết rõ vì sao dục tham chưa sanh lại khởi lên, vì sao dục tham đã khởi được đoạn trừ, và làm thế nào dục tham đã đoạn trừ không sanh khởi trở lại. Đối với sân hận, hôn trầm, thủy miên, trào cự, hối quá và hoài nghi, vị ấy cũng biết rõ như vậy. Một người hành thiền muốn tránh mọi điều kiện có khuynh hướng kích động các triền cái trỗi dậy là điều không thể được. Do đó, vị ấy phải có một kỹ thuật khả dĩ để đối phó với chúng một cách hiệu quả ở mức nhân duyên, tức là ngăn không cho chúng khởi lên nếu có thể, hoặc diệt trừ một cách nhanh chóng và chắc chắn nếu đã sanh. Sự chánh niệm tỉnh giác sẽ cung cấp cho hành giả một kỹ thuật như vậy. Bằng việc chú tâm đơn thuần đến các triền cái, hành giả có được một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất riêng của chúng và phân biệt rõ các nhân và duyên, sanh khởi và hoại diệt của chúng. Quán sát năm triền cái là một phương tiện tu tập cho cả định lẫn tuệ. Nhờ trực diện với mỗi triền cái khi nó khởi sanh, hành giả tước bỏ được sức mạnh tàn hại mà nó sẽ vận dụng khi không bị phát hiện. Sự quán xét nội tâm này, nếu được thực hiện một cách hoàn toàn trung thực, sẽ tạo cho hành giả một sự tự tri cần có để chuyển hóa và làm cho trong sạch định hướng tâm linh của mình. Theo cách này, chánh niệm đối với các triền cái trở thành một phương tiện cho việc phát triển an định. Cùng pháp quán ấy, khi hướng trực tiếp đến các triền cái như những sự kiện thuần túy đang phơi bày những đặc tánh phổ quát của các pháp tam tướng, thì sẽ trở thành một phương tiện cho việc đạt đến trí tuệ minh sát Vipassana. Nhờ quan sát việc sanh và diệt của các tiến trình tâm lý kết hợp với những triền cái, hành giả có được tuệ thể nhập vào sự thực vô thường, anicca, nhờ chú tâm đến bản chất bất ổn và những ảnh hưởng khuấy động của chúng, hành giả thấy ra sự thực về khổ, dukkha, và nhờ quán năm triền cái như những sự kiện phi cá tính thuần túy, không một thực thể hay một chỉ dấu nào để định vị tự ngã, hành giả hiểu được sự thật về vô ngã, anatta. Nếu những tuệ giác này được liên tục tu tập và phát triển sâu hơn, chúng sẽ dẫn đến việc chứng các siêu thế đạo, phương pháp chánh niệm thậm chí có thể chuyển hóa những chướng ngại đối với thiền hành, những phần tử cần thiết cho tiến trình thiền quán. Trong việc tu tập thiền minh sát, không có những nỗ lực chủ tâm nào được thực hiện để phát triển định, bởi vì hành giả không giới hạn sự chú tâm của mình vào một đối tượng duy nhất, nên sự sanh khởi định ở mức cận hành hay an trị là không thể có được. Thiền minh sát đòi hỏi phải có sự quan sát liên tục trên dòng biến dịch của các hiện tượng, danh sắc, đối tượng thay đổi trong từng khoảnh khắc, mọi hiện tượng không ngừng sanh diệt. Như vậy, tính ổn định, sự tập trung duy nhất, điều kiện cần thiết cho việc đắc định đã vắng mặt trong thiền minh sát. Tuy nhiên, việc tu tập minh sát tạo ra một loại định tự phát tồn tại cùng một lúc với chính nó. Loại nhất tâm này được gọi là sát na định hay thời khắc định. Khang Ni Kasa Mati có mặt do tính ổn định, sự chú tâm vào các hiện tượng đang thay đổi. Khi quán xét tiến trình sanh diệt của thân tâm một cách không sao lãng, tự nhiên có một năng lực định liên tục đủ sức làm phần sự đè nén các triền cái. Mặc dù không đủ mạnh để đắc định, song sát na định khởi sanh do minh sát tu tập này vẫn đủ mạnh để ngăn các triền cái không ảnh hưởng đến việc quán sát và trợ giúp cho tuệ minh sát khởi lên. Như vậy, dù không cố gắng phát triển thiền định, vị hành giả thuần quán vẫn có thể thiết lập định từng thời, sát na định, cho phép vị ấy có đủ sự nhất tâm để sử dụng một căn bản định cho việc minh sát và chứng đạt đạo quả. Tóm lại, hành giả tu tịnh chỉ, định, trước hết đè nén các triền cái bằng cận định hay bằng một bậc thiền nào đó, rồi mới bắt đầu phát triển minh sát. Trong khi hành giả thuần quán bắt đầu bằng việc quán sát tứ niệm xứ, vị này tự nhiên phát triển sát na định đủ để diệt các triền cái, làm cho thiền minh sát càng sâu hơn. Sự thủ tiêu các triền cái. Trong các bậc thiền, triền cái được đoạn trừ chỉ bằng phương tiện trấn áp. Mặc dù không hoạt động, các triền cái vẫn tồn tại như những năng lực ngủ ngầm trong dòng hữu phần, dòng tâm thức duy trì kiếp sống, có thể trỗi dậy trở lại nếu có đủ kích thích. Sự thủ tiêu thực thụ của các triền cái đòi hỏi phải có trí tuệ thuộc các siêu thế đạo vốn đoạn trừ các triền cái bằng cách cắt đứt chúng tận gốc rễ. Sự đoạn trừ bằng cắt đứt này hoàn tất công việc tiêu diệt triền cái của nó bằng các siêu thế đạo khác nhau trong bốn giai đoạn phát triển. Theo thanh tịnh đạo, đạo đầu tiên tức nhập lưu thánh đạo Sotapattimagga, cắt đứt hoài nghi triền cái. Đạo thứ hai nhất lai thánh quả Sakadagamimagga, làm suy yếu tất cả các triền cái nhưng chưa dứt được. Đạo thứ ba bất lai thánh đạo Anagamimagga, cắt đứt dục tham, sân hận và hối quá. Đạo thứ tư A-la-hán đạo A-ra-hát-ta-mát-gá, cắt đứt các triền cái còn lại, hung trầm, thùy miên và trạo cự. Như vậy, chỉ có vị A-la-hán mới hoàn toàn vượt qua các triền cái. Đức Phật giải thích về một vị A-la-hán, năm triền cái được đoạn trừ, được cắt đứt tận gốc rễ, giống như thân cây ta-la không còn sống được, không còn mọc trở lại trong tương lai. Những lợi ích của việc đoạn trừ các triền cái. Theo Phật giáo văn hệ Pali, sự suy giảm và loại trừ của các triền cái không những là điều kiện cần yếu cho việc đắc thiền, mà còn cho cả việc phát triển có mặt đạo đức và tinh thần của con người, các triền cái tiêu biểu cho toàn bộ những trạng thái tâm ô nhiễm, bao gồm ba bất thiện căn, tứ bộc, tứ kết, tứ lậu, tứ thủ, thập phiền não, thập kiết sử. Ba bất thiện căn, tham, sân, si, tứ bộc, dục bộc lưu, ca, mô gá, hữu bộc lưu, pa vô gá, kiến bộc lưu, đít thô gá, và vô minh bộc lưu, a quý chô gá, tứ kết, dục kết, kama yoga, hữu kết, pawa yoga, kiến kết, ditthi yoga, và vô minh kết, aviya yoga, tứ lậu, dục lậu, kama sawa, hữu lậu, pawa sawa, kiến lậu, ditta sawa, vô minh lậu, aviya sawa, tứ thủ, dục thủ, kamupadana, kiến thủ, dittupadana, giới cấm thủ, sila patupadana, ngã chấp thủ, atawadupadana, thập phiền não, tham sân si mạng kiến nghi thủy miên trào cử vô tàm vô quý thập kiết sử sanyojana, dục ái sắc ái vô sắc ái, sân, mạng, kiến, giới cấm thủ, nghi, trạo cự, vô minh. Các triền cái được Đức Phật so sánh như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường đi qua sa mạc. Chúng che mắt con người khiến họ không thể thấy được lợi ích của bản thân mình, lợi ích của người khác, hoặc lợi ích của cả hai. Do ảnh hưởng của các triền cái, con người làm những điều lẽ ra họ không nên làm và sao lãng những bổn phận lẽ ra họ phải làm. Chúng làm uế nhiễm tâm và suy yếu trí tuệ, tác thành si ám, tác thành không mắt, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Ví như vàng bị suy kém bởi năm tạp chất sắt, đồng, trì, thiết và bạc, không mềm dẻo, không dễ dùng, không chói sáng, dễ bể vụn và không thể chạm trổ tinh xảo được. Tâm cũng vậy, bị uế nhiễm bởi năm triền cái, không nhu nhuyến, không dễ dùng, không chói sáng, cứng rắn, và không thể định tâm chân chánh vào việc đoạn trừ các lậu hoặc. Chính vì vậy mà Đức Phật nói về chúng: Này các tỳ kheo, nếu ai nói một cách chân chánh về các triền cái, người ấy phải nói chúng là một nhóm tâm bất thiện, vì quả thực năm triền cái này là một nhóm tâm bất thiện hoàn toàn. Việc đoạn trừ năm triền cái đánh dấu bước mở đầu của giải thoát. Như kinh nói, khi năm triền cái đã được đoạn trừ, vị tỳ kheo tự mình quán thấy như người đã thoát nợ, hết bệnh, khỏi tù tội, một người tự do và như đất lành an ổn. Cùng với sự đoạn trừ các triền cái, khả năng phát triển tâm linh của hành giả cũng được khai mở, không còn bị hạn chế. Cũng như vàng đã được tinh lọc khỏi năm tạp chất sẽ trở nên mềm dẻo, tinh chất, chói sáng và bền vững, có thể chạm trổ dễ dàng. Vì thế, Đức Phật nói, khi tâm được thanh lọc khỏi năm uế nhiễm này, thì sẽ trở nên nhu nhuyến, dễ sử dụng, chói sáng, không vỡ vụn và có thể định tâm chân chánh vào việc trừ diệt các lậu hoặc và bất cứ pháp nào có thể chứng ngộ bằng thắng trí. Nếu muốn, trong mỗi trường hợp, vị ấy có thể hướng tâm đến sự chứng ngộ pháp ấy khi các điều kiện khác đã được hoàn thành. Như vậy, chúng ta thấy việc đoạn trừ năm triền cái là điều kiện tiên quyết, không những để đắc thiền mà còn để đạt đến các thành tựu cao thượng khác. Chính nhờ sự đoạn trừ năm triền cái mà tứ vô lượng tâm Brahma Vihara mới trở thành khả dĩ. Người hành thiền phải gột rửa tâm mình khỏi các triền cái trước khi muốn biến mạng thế gian này với những cảm xúc cao thượng của từ bi hỷ xả. Trước khi giảng chân lý tứ đế cho một vị đệ tử nào đó, Đức Phật luôn luôn tin chắc rằng tâm vị ấy đã sẵn sàng, dễ dạy, không còn các chướng ngại năm triền cái. Để bảo đảm khả năng nắm bắt giáo lý thâm diệu mà một cái tâm đang còn ô nhiễm thì không thể nào thâm nhập. Như vậy, sự giải thoát khỏi năm triền cái là một điều kiện cần thiết cho sự khởi lên của pháp nhãn. Eight of Dhamma. Khả năng thấu thị trực tiếp chân lý dẫn đến tầng giải thoát đầu tiên gọi là nhập lưu thánh đạo. Những vị đã nhập vào dòng thánh nhập lưu, tiếp tục tu tập để đạt đến sự an ổn tối thượng khỏi các khổ ách và trú ở đó sau khi đã đoạn diệt năm triền cái. Khi tâm đã trở nên định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản, như vậy hành giả có thể hướng tâm đến tam minh, túc mệnh minh, khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình, sanh tử minh, khả năng biết được việc tự sanh của các chúng sanh khác, lầu tận minh, khả năng biết được sự đoạn tận của các lầu hoặc. Tất cả những ai muốn đạt đến giải thoát trước phải đoạn trừ các triền cái. Tất cả những ai đã giải thoát, đang giải thoát hoặc sẽ giải thoát khỏi thế gian này đều phải giải thoát bằng việc đoạn trừ năm triền cái làm ô nhiễm tâm và suy yếu trí tuệ, nhờ khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ và chân chánh tu tập thất giác chi. Ngay cả chư Phật chánh đẳng giác trong quá khứ, trong hiện tại và chư Phật chánh đẳng giác trong vị lai chứng đắc quả vị vô thượng cũng do trước phải đoạn diệt năm triền cái. Có lẽ vì thế Đức Phật mới mô tả giáo pháp của Ngài là hướng đến sự hủy diệt các chướng ngại này. Chính vì mục đích thắng tri năm triền cái, vì mục đích liệu tri, đoạn diệt và đoạn tận chúng, bát thánh đạo phải được tu tập.